Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về nghệ thuật thở. Trên thế giới ngày nay không nơi nào người ta không hát. Hát không phải chỉ là một bộ môn nghệ thuật để trình diễn, để thưởng thức. Thật ra mọi người đều hát vì thích hát mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy rằng những người càng làm việc nặng nhọc lại càng thích hát. Những người đi cấy, đi cày ngoài đồng, vừa cấy, vừa hát. Những người tát nước, gặt lúa, đập lúa, kéo gỗ, kéo thuyền, chèo đò, cũng thường lên tiếng hát một cách rất tự nhiên. Tiếng hát nhiều khi phù hợp với nhịp độ làm việc của họ nữa. Những anh bộ đội, mỗi khi đi tập luyện, trở về trại, thường vừa đi vừa hát theo nhịp bước. Những người dân, những người lao động tay chân đã tự nhiên mà tìm ra được một phương cách làm cho thân thể bớt mỏi mệt. Vì khi họ hát, họ bắt buộc phải thở mạnh hơn. Và khi thở mạnh như thế, thì bao nhiêu độc chất trong người được thải ra ngoài nhanh hơn. Và trong phổi tràn đầy không khí mới trong lành. Hát là một phương cách thở rất tốt, vì tự nhiên người ta kiểm soát được hơi thở của mình, điều hòa. Thực sự, khi nói về thở hay kiểm soát hơi thở, ta chú trọng đến việc thở hơi ra nhiều hơn là hít hơi vào. Năng lượng được tươi mới nhờ thở hơi ra một cách có hệ thống, chứ không phải là nhờ hít hơi vào cho thật đầy phổi. Những người hay nói trước công chúng, những người hát, vận động viên bơi lội hay chạy đường xa đều biết bí quyết này. Thông thường chúng ta cũng có thể thí nghiệm bằng nhiều cách. Có người đưa ra phương cách thí nghiệm như sau. Khi tắm nước lạnh, ta thường có thói quen nín hơi và bắp thịt căng lên. Làm như vậy, làm cho thân thể khó chịu hơn. Nếu ta hít hơi vào, rồi thở hơi ra thật đều đặn trong khi tắm, ta sẽ thấy nước không lạnh lắm. Thật ra, khi thở hơi ra, thân thể dễ dàng thích ứng với các thay đổi bên ngoài hơn. Khi nào ta phải nâng một vật gì nặng, thí dụ như một bao gạo, một gói hàng chẳng hạn, ta thử hít một hơi thật đầy, rồi giữ hơi đó trong khi nâng vật nặng lên. Ta sẽ thấy vật nhẹ hơn nhiều. Người ta còn chơi một trò chơi nâng bổng một người hay một cái bàn lên bằng cách một nhóm người cùng nhau nín hơi, rồi cùng đặt một ngón tay vào người ấy hay cái bàn ấy mà nâng bổng lên được. Trò chơi này chứng tỏ khi hít hơi thật đầy đủ và biết kiểm soát điều khiển hơi thở sẽ giúp ta hoạt động một cách thật khác thường. Kiểm soát hơi thở cẩn thận, nhất là thở hơi ra, còn giúp chúng ta có thể bình tĩnh trước mọi loại áp lực hay căng thẳng. Thường thường thì chúng ta mới thở có một nửa, nghĩa là chúng ta chỉ thở vì phải thở, chứ không thở cho sâu, cho hết không khí ở bên trong ra ngoài. Chính vì vậy mà chúng ta hay thở dài. Thở dài là một dấu hiệu rằng chúng ta phải thở ra nhiều hơn nữa. Thở dài là một phương cách tự nhiên để thải cho hết không khí ở trong phổi, khi mà chúng ta sao lãng thở cho ra hết. Để luyện tập, ta phải cố làm sao thở dài nhiều hơn. Tất nhiên không phải là vì buồn, nhưng vì muốn cho thân thể được mạnh khỏe hơn. Và tất nhiên thở dài như vậy sẽ làm cho tâm trí bớt căng thẳng hơn và cũng giảm bớt những ưu tư của chúng ta nữa. Trung bình nếu không cố gắng, chúng ta thở mỗi phút là 18 lần, mỗi giờ là 1.080 lần và mỗi ngày là 25.920 lần. Chúng ta càng thở hơi ra nhiều bao nhiêu thì càng hít hơi vào nhiều bấy nhiêu. Vì cần yếu là mỗi người phải tự tạo lấy thói quen. Thói quen đó là thở hơi ra nhiều trước khi làm một công việc gì. Thí dụ như khi phải đi lên cầu thang chẳng hạn, nhiều người lên đến nơi là thở hào hển. Ta có thể tập bằng cách khi bước hai bậc đầu tiên hít hơi vào, hai bậc kế tiếp thở hơi ra, cứ liên tục như vậy cho đến khi lên hết cầu thang, ta sẽ thấy không còn bị thở hào hển nữa. Bí quyết là khi thở đều đặn như vậy, phần lớn khí carbonic được thải ra và oxygen hít vào nhiều hơn. Khi bạn phải trèo đồi núi cũng vậy, bạn cứ cố gắng hít hơi vào 3 bước, rồi lại thở hơi ra trong 3 bước kế tiếp, bạn sẽ thấy lên đỉnh đồi không mệt nhọc cho lắm. Tại những vùng lạnh, muốn cho thân thể được ấm, người ta có thể thực hành phương pháp thở như sau. Thở bằng mũi, lúc đầu nhanh, lúc sau chậm lại. Trong 30 giây đầu, thở nhanh và ngắn. 30 giây sau đó, thở chậm và sâu. Cứ làm liên tục như vậy trong nhiều lần, thân thể ta sẽ ấm lên nhiều hơn. Có một phương pháp thở hơi ra rất tốt và tự nhiên, đó là đọc sách bằng một lần hơi thở ra, rồi đếm xem mỗi lần đọc được bao nhiêu chữ. Mỗi ngày đọc như vậy xem có tiến bộ không. Có người thực tập lối thở này bằng cách hít hơi vào, rồi đọc bằng hơi thở ra 18 câu đầu tiên của truyện Kiều. Lúc đầu có lẽ bạn phải ngưng lại ở câu thứ 10 hay thứ 15, nhưng dần dần bạn sẽ đọc được hết. Còn một phương pháp luyện thở nữa là vừa thở vừa đếm. Bạn sẽ ngồi thẳng lên, thở nhẹ nhàng và đếm 1, 2, 3, 4. Bạn ngưng lại 1 giây rồi thở hơi ra, đếm cho đến 12. Lần sau hít hơi vào, đếm 5 và thở hơi ra, đếm cho đến 15. Cho đến khi nào bạn thở hơi ra mà đếm được đến 21, bạn sẽ thấy dường như mình không đếm nữa mà mình đang hát. Bạn thử xem. Khi biết kiểm soát hơi thở, không những chúng ta khỏe mạnh, ăn nói dễ dàng mà còn giúp cho thế đi đứng hay ngồi cũng được thẳng thắn nữa. Vì khi ngồi không ngay ngắn, bạn không thể nào thở đúng cách được. Người ta còn bảo rằng thở giúp ích rất nhiều mỗi khi bạn gặp chuyện bối rối. Vì lúc ấy nếu bạn biết thở, oxygen sẽ được cung cấp cho óc đầy đủ và bạn có thể sáng suốt mà quyết định chứ không bị các nan đề làm cho khủng hoảng. Người ta kể chuyện rằng có một người tìm đến một vị đạo sĩ để hỏi về đạo. Vị đạo sĩ đó bảo người khách cùng với ông ta bước xuống dòng sông. Sau đó, vị đạo sĩ ấn người khách xuống nước ngập cả đầu. Người khách không chịu nổi, phải vùng vẫy và vươn đầu lên để thở. Đạo sĩ dẫn ông ta lên bờ. Ông khách hỏi, tại sao ngài ấn tôi xuống nước như vậy? Đạo sĩ trả lời, ông đi hỏi về đạo. nhưng ông có thật sự cần đạo, y như khi ông cần không khí lúc ông bị tôi nhấn đầu xuống nước hay không? Nếu ông chưa cần đạo như vậy, thì đừng tìm đạo. Vì đạo sĩ cố ý cho người khách biết rằng, đạo phải được coi cần thiết như không khí, thì mới thấy là quý trọng. Chúng ta thở mỗi giây, mỗi phút, nhưng nhiều khi chúng ta không ý thức được mình cần không khí vô cùng. Chỉ nguyên một việc biết cách điều khiển hơi thở cũng đã cải tiến được nhiều điều cho thân thể của chúng ta, giúp chúng ta chống lại được nhiều bệnh tật và đỡ phung phí năng lượng. Người ta còn bảo thở giúp ta bớt được lo âu buồn phiền nữa. Thật ra, ai đang buồn phiền mà nghe bài học thở này thì chắc chắn sẽ không cho là hiệu nghiệm. Tuy nhiên, hết thực hành rồi mới biết. Oxygen khi được cung cấp đầy đủ cho óc sẽ khiến ta bình tĩnh hơn mà suy xét rồi tính toán. Có người đã nói rằng, tôi cần Chúa như cần nước uống, cần không khí để mà thở. Đó là lối nói của người đã kinh nghiệm sự sống có Chúa. Một đời sống có Chúa là một đời sống được thanh tẩy, được tân sinh, được soi sáng. Đời sống như vậy thật là tốt lành. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống với Chúa cũng y như kinh nghiệm thở không khí. Khi nào thần quyền của Chúa tràn đầy trong tâm hồn ta, thì ta được bằng lòng, được thỏa mãn, sáng suốt mà sống. Khi nào Chúa không còn chỗ trong tâm hồn ta nữa, thì những độc chất của thế giới này tràn ngập và ta như bị bóp nghẹt. Ta sẽ rất đau khổ. Vì vậy nên nói rằng thèm khát Chúa là rất đúng. Đó là loại thèm khát cần thiết nhất của mỗi người. Có nhiều người ngày nay chưa có cái thèm khát ấy vì chưa rõ, chưa biết Chúa, chưa được Chúa thanh tẩy đời sống, chưa được tân sinh và chưa được Chúa làm chủ. Chúa Giêsu dạy rằng phước cho người nào thèm khát thánh thiện công nghĩa vì sẽ được no đủ. Người nào thèm khát một cuộc đời tốt đẹp, không vương mắc tội lỗi, không phải ăn năn hối hận, thì người ấy sẽ no đủ khi tìm được đến với Chúa. Chỉ có trong Chúa Giêsu người ta mới nói được rằng đời sống được thỏa mãn. Vì Chúa đã dạy rằng ai uống nước của đời này sẽ còn khao khát mãi, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Vì từ trong người ấy, sự sống vĩnh hằng sẽ tuôn tràn ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa Giêsu như đến với một luồng không khí mới, một hơi thở mới làm tràn đầy buồng phổi tâm linh của chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta thêm dưỡng khí mà sống. Hãy kinh nghiệm Chúa Giêsu trong cuộc sống, hãy mời Ngài hiện diện trong cuộc đời của chính mình. Quý vị và các bạn sẽ thấy không còn khao khát một thứ gì trong đời tạm này nữa đâu.